As Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc lần đầu tiên bốn giáo phận cử hành ngày quốc tế truyền thông lần thứ 48 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô hạn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca ban tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Anh chị em thân mến, đứng trước thực tế của cái chết, trước cuộc đời vắn vòi tựa bóng câu, nhiều người từ xưa đến nay đã nỗ lực tìm các phương tiện để kéo dài cuộc sống, thậm chí là mơ ước đạt tới trường sinh bất tử. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực để kéo dài cuộc sống theo ý muốn vẫn chưa thành công. Từ trích đoạn của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng giờ của Chúa Giêsu, giờ người chịu khổ nạn, cũng chính là giờ người được tôn vinh. Chúa Giêsu được tôn vinh để trở thành nguồn sống cho những ai tin vào Người. Sự sống đời đời chính là nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Sự sống đời đời không gì khác hơn là sống sung mãn sự sống con người như ân ban của Thiên Chúa. Thực trạng xã hội ngày nay đang đe dọa phẩm giá và sự sống con người. Chiến tranh, bạo lực đang tước đoạt quyền sống của bao con người thấp cổ bé miệng. Phá thai, tự tử đang làm băng hoại giá trị thánh thiêng của sự sống. Trước những thực trạng đó, người Kitô hữu chúng ta cần có thái độ nào? Lạy Chúa, sự sống đang bị đe dọa bởi sự vô cảm của con người. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng sự sống phát xuất từ Chúa và chỉ nơi Ngài mới có sự sống đời đời. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều qua, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục luôn cảnh giác canh chừng đối với bản thân và dân Chúa trong tinh thần phục vụ. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức cho Đức Tân Giám mục Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, chiều ngày 30 tháng 5 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói đến nghĩa vụ của các giám mục nối tiếp các thánh tông đồ trong việc rao giảng tin mừng cứu độ và thánh hóa các tín hữu nhờ các bí tích đức tin. Ngài đặc biệt nhắn nhủ tiến chức về nghĩa vụ chủ chăn, đừng bao giờ để sự háo danh và kiêu ngạo xảy đến trong tâm hồn. Giám mục được chọn để phục vụ con người và phải luôn có thái độ phục vụ như Chúa Giêsu. Chức vụ giám mục là danh xưng của một sự phục vụ, không phải là vinh dự, vì giám mục có nhiệm vụ phục vụ hơn là thống trị như lời Chúa Giêsu dạy. Ai là kẻ lớn nhất trong các con thì thì hãy trở thành người bé nhỏ nhất, ai cai quản thì hãy trở thành như người phục vụ. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng giám mục là người canh chừng chính mình và dân Chúa. Sự canh chừng này có nghĩa là canh thức, chú ý để bảo vệ bản thân khỏi bao nhiêu tội lỗi và những thái độ trần tục, và bảo vệ dân Chúa khỏi những chó sói. Canh chừng trên dân Chúa cũng có nghĩa là cầu nguyện như ông Mô-xê đã làm xưa kia, giơ hai tay lên cao chuyển cầu cho dân Chúa. Tham dự thánh lễ truyền chức có hàng ngàn tín hữu cùng với hàng chục hồng y, giám mục và hơn 100 linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Đức tân giám mục Fabene sinh tại Roma cách đây 55 năm, nhưng nhập tịch giáo phận Viterbo ở mạn Bắc Roma, thụ phong linh mục năm 1984 và từng giữ chức vụ tránh văn phòng tại Bộ Giám mục. Hồi đầu tháng 2 năm nay, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nâng cha lên hàng giám mục. Cho đến nay, vị giữ chức vụ này thường không phải là giám mục, nhưng trong thư gửi đến Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để thông báo việc nâng đức ông Fabio Fabene lên hàng giám mục, Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng việc bổ nhiệm này muốn đề cao chức năng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới như phương tiện góp phần vào cuộc đối thoại giữa người kế nhiệm Thánh Phêrô và Giám mục đoàn. Tin Roma. Tòa Thánh ấn định ngày hai nhà lãnh đạo Palestine và Israel cùng với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Năm 29 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh công bố cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco, Tổng thống Palestine và Tổng thống Israel tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa đã được ấn định vào Chủ nhật mùng 8 tháng 6 này. Ngày này đã được cả hai vị Tổng thống đồng ý. Cuộc gặp gỡ được thực hiện theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong chuyến tông du Thánh Địa 3 ngày mới đây, Ngài đã mời Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đến cầu nguyện chung tại Vatican. Khi kết thúc thánh lễ tại Bethlehem vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra đề nghị này: tôi xin dùng nhà tôi ở Vatican làm nơi gặp gỡ để cầu nguyện. Tại nơi này, nơi sinh ra của vị vua hòa bình, tôi muốn mời các vị Tổng thống Mahmoud Abbas và Tổng thống Shimon Peres cùng với tôi tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tất cả chúng ta đều muốn có hòa bình. Nhiều người xây dựng hòa bình từng ngày qua những cử chỉ và hành vi nhỏ bé. Nhiều người phải đau khổ nhưng vẫn nỗ lực kiên trì trở thành người kiến tạo hòa bình. Tất cả chúng ta, nhất là những ai được đặt làm người phục vụ dân tộc mình, đều có nghĩa vụ trở thành dụng cụ và người xây dựng hòa bình, đặc biệt là bằng lời cầu nguyện. Xây dựng hòa bình là điều khó khăn, nhưng sống mà không có hòa bình lại là nỗi khốn khổ khôn nguôi. Những con người, nam cũng như nữ của những vùng đất này và của toàn thế giới, tất cả đều xin chúng ta dâng niềm hy vọng hòa bình thiết tha của họ lên Thiên Chúa. Trong ngày hôm ấy, cả hai vị Tổng thống đã chấp thuận lời mời của Đức Giáo Hoàng. Văn phòng Tổng thống Peres nói rằng, chúng tôi chấp thuận lời mời của Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Peres đã ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ mọi con đường nhằm mang lại hòa bình. Lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco được đưa ra vào ngày thứ hai của cuộc tông du Thánh Địa. Tại đây, các diễn văn của Ngài đều tập trung chủ yếu vào đề tài hòa bình. Ngỏ lời với Tổng thống Mahmoud Abbas và giới chức Palestine vào ngày hôm đó, Đức Giáo Hoàng than phiền rằng cuộc xung đột kéo dài đã gây ra nhiều vết thương rất khó lành. Vì lợi ích của mọi người, cần phải gia tăng nỗ lực và sáng kiến nhằm tạo điều kiện cho một nền hòa bình ổn định dựa trên cơ sở công bằng, công nhận các quyền của mỗi cá nhân và an ninh hỗ tương. Đã đến lúc mọi người phải can đảm để quảng đại và sáng tạo trong việc phục vụ công ích, can đảm để kiến tạo một nền hòa bình dựa trên việc tất cả thừa nhận cả hai quốc gia đều có quyền tồn tại và sống trong hòa bình và an ninh trong vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, phải kiên quyết theo đuổi hòa bình, dù mỗi bên có phải hy sinh phần nào. Gặp Tổng thống Simon Peres hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, kiến tạo hòa bình đòi hỏi trước hết và trên hết là sự tôn trọng phẩm giá và tự do của mỗi con người mà người Do Thái, Kitô hữu cũng như người Hồi giáo đều tin rằng mình được Thiên Chúa dựng nên để sống đời đời. Niềm tin chung này giúp chúng ta kiên quyết theo đuổi các giải pháp hòa bình cho mọi tranh cãi và xung đột. Ở đây, tôi lặp lại lời cầu xin các bên hãy tránh các sáng kiến và hành động mâu thuẫn với các quyết tâm đã nêu ra nhằm đạt được một thỏa thuận đích thực. Xin hãy quyết tâm và kiên trì xây dựng hòa bình, không mệt mỏi. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Tổ chức Lao động Quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết nạn thất nghiệp của giới trẻ, đồng thời ngài tái lên án nạn lao động nô lệ và buôn người. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp thứ 103 của Tổ chức Lao động Quốc tế khai diễn hôm 28 tháng 5 vừa qua và kéo dài đến ngày 12 tháng 6 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha ca ngợi Tổ chức Lao động Quốc tế vì những đóng góp để duy trì phẩm giá của lao công con người trong bối cảnh sự phát triển xã hội và kinh tế, qua những cuộc thảo luận và cộng tác giữa các chính phủ, các công nhân viên và chủ nhân. Đề cập đến nạn thất nghiệp đang làm cho những biên cương của nạn nghèo đói lan rộng trên thế giới, khiến cho nhiều người trẻ thất nghiệp lâm vào tình trạng nản chí, mất đi cảm thức tự trọng và thấy mình trở nên xa lạ trong xã hội. Đức Thánh Cha viết, khi hoạt động để có nhiều cơ hội hơn cho công ăn việc làm, chúng ta khẳng định xác tín. Theo đó, chính nhờ công việc tự do, sáng tạo, tham gia và nâng đỡ nhau, mà con người biểu lộ và thăng tiến phẩm giá cuộc sống của họ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng vô số người nam nữ phải rời bỏ quê hương đi tìm công ăn việc làm. Họ thường phải gặp phải sự nghi kỵ và loại bỏ, không kể những thảm trạng và tai nạn. Dù trải qua bao hy sinh như thế, những người di dân nam nữ ấy thường không tìm được công việc xứng đáng và trở thành nạn nhân của sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng, lãnh đạm. Tình trạng của họ cũng khiến họ gặp những nguy hiểm khác như nạn buôn người, cưỡng bách lao động và nô lệ. Thật là một điều không thể chấp nhận được vì trong thế giới chúng ta ngày nay, nạn lao động như nô lệ trở thành một điều thông thường. Điều này không thể tiếp tục nữa. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, nạn buôn người là một tai ương, một tội ác chống lại toàn thể nhân loại. Đã đến lúc cần chung sức và cộng tác để giải thoát các nạn nhân và loại bỏ tội ác này đang làm thương tổn tất cả chúng ta, từ các gia đình riêng rẽ cho đến toàn thể cộng đồng thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố các hình thức cộng tác hiện nay và thiết lập các phương thức mới để mở rộng tình liên đới. Điều này đòi phải tái nhấn mạnh phẩm giá của mỗi người, quyết tâm trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, đề ra kế hoạch phát triển, quy trọng tâm về con người như tác nhân chủ yếu và là người đầu tiên được hưởng lao động. Tin Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam. Thánh lễ truyền chức giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp trở thành trái tim của Giáo phận Long Xuyên, nơi tổ chức thánh lễ truyền chức giám mục phụ tá, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản. Ngay từ rất sớm, từng dòng xe cộ từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ nườm nượp tuốn về trung tâm của sự kiện trọng đại này, kín cả quốc lộ 80, con đường hướng về Rạch Giá, Hà Tiên, ngang qua Đài Đức Mẹ, nơi diễn ra lễ truyền chức. Vị đại diện tòa thánh, Đức Tổng Leopoldo Girelli và các đức giám mục từ các giáo phận trên khắp miền đất nước được nhận một vòng hoa tươi thắm ngay khi xuống xe tiến vào Đài Đức Mẹ. Đúng 9 giờ, thánh lễ bắt đầu. Sau bài ca nhập lễ, khi đoàn đồng tế đã an vị tại lễ đài, các đức giám mục ở vị trí phía sau bàn thờ, mặt quay về hướng giáo dân, riêng đức giám mục tân cử Giuse Trần Văn Toản thì đứng bên phải bàn thờ. Giám mục giáo phận, đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, trân trọng giới thiệu và đọc diễn văn chúc mừng tới các giám mục và quan khách. Đức tổng Leopoldo Girelli đại diện tòa thánh, đức tổng Paulo Bùi Văn Đọc, đức tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đức cha Anton Vũ Huy Chương, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, đức cha Giuse Nguyễn Năng, đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, đức cha Gioan Vũ Tất, đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, đức cha Giuse Vũ Di Thống, đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, đức cha Phêrô Trần Đình Tử, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, và cuối cùng là linh mục giám quản giáo phận Vĩnh Long, cha Phêrô Dương Văn Thạnh. Sau diễn văn chào mừng, thánh lễ tiếp tục như thường lệ với đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tế. Kết thúc phần lời Chúa, nghi thức truyền chức giám mục bắt đầu và diễn ra hết sức long trọng, sốt sắng. Khoảng hơn 10.000 tín hữu tham dự, 21 giám mục và khoảng 300 linh mục cùng hiệp ý khẩn nài các thánh ban ơn lành cho đức tân giám mục. Hai vị giám mục phụ phong bên cạnh đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, đó là đức cha Stefano Tri Bửu Thiên và đức cha Giuse Vũ Di Thống. Nghi thức truyền chức nhấn mạnh tới chức vụ giám mục là để phục vụ và yêu thương cộng đoàn. Trước khi ban phép lành cuối lễ là nghi thức chúc mừng đức cha Giuse Trần Văn Toản. Đầu tiên là đức tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt các giám mục Việt Nam. Kế đến là đức tổng Leopoldo Girelli, vị đại diện tòa thánh, rồi tới cha Louis Huỳnh Phước Lâm, tổng đại diện giáo phận. Sau hết là bài cảm ơn của đức tân giám mục Giuse. Tâm tình vui mừng ngày hôm nay làm nhiều người nhớ lại niềm hạnh phúc năm xưa. Thật vậy, gần 15 năm về trước, ngày 29 tháng 6 năm 1999, giáo phận Long Xuyên vui mừng khi cùng một lúc có được hai tân giám mục, đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên là tổng giám mục giáo phận Hà Nội, hiện đang nghỉ dưỡng tại tu viện Châu Sơn, Ninh Bình, và đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, hiện là giám mục chính tòa Long Xuyên, cũng là đấng chủ phong trong thánh lễ truyền chức giám mục hôm nay. Tin Roma. Những sinh hoạt chính của Đức Thánh Cha Francisco từ nay cho đến chuyến tông du đến Nam Hàn từ ngày 13 đến 18 tháng 8. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì chương trình sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco từ nay cho đến tháng 8 gồm có một lần công nghị Hồng Y thông thường để góp ý về việc tuyên thánh sắp đến, hai lần viếng thăm mục vụ tại miền Nam Italia, và cuối cùng là chuyến tông du mục vụ tại Nam Hàn. So sánh với những tháng khác, thì chương trình tháng 6 này xem ra còn hơi nặng, với việc Đức Thánh Cha cử hành lễ hiện xuống trong đền thờ Thánh Phêrô vào Chủ nhật mùng 8 tháng 6. Chủ nhật 19 tháng 6, lễ kính Bình Máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, và sau đó là cuộc kiệu mình Thánh Chúa đến nhà thờ Đức Bà Cả. Lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Chủ nhật 29 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô và theo truyền thống sẽ trao dây pallium chứng tỏ sự hiệp thông và quyền tổng giám mục cho các tân tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm qua. Sinh hoạt cao điểm của tháng 8 là chuyến tông du ngoài Italia lần thứ 3 đến thăm Nam Hàn để tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6, được tổ chức tại thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 150 cây số về phía nam. Chuyến tông du kéo dài từ 13 đến 18 tháng 8.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc lần đầu tiên bốn giáo phận cử hành ngày quốc tế truyền thông lần thứ 48 tại trung tâm mục vụ của Cộng giáo phận Sài Gòn. Bài tổng hợp của nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Duy với phòng truyền đài của Ban Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy tuần qua, ngày 31 tháng 5, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, các anh chị em trong ban truyền thông của bốn giáo phận tề tụ từ rất sớm mừng Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48 và mừng bổn mạng của ban mục vụ truyền thông của ba giáo phận là Tổng giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Phú Cường và Giáo phận Mỹ Tho. Thêm anh chị em mục vụ truyền thông giáo phận ban Mê Thuộc cũng hiện diện chia sẻ. Hiện diện có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Cố vấn Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, quý cha trưởng ban truyền thông của một số giáo phận, giáo hạt, quý sơ, quý quan khách và một lực lượng hùng hậu đóng vai trò chính hôm nay là anh chị em trong ban truyền thông của bốn giáo phận. Ba giáo phận Sài Gòn, Phú Cường và Mỹ Tho điểm lại các sinh hoạt về truyền thông của mình từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Riêng Phú Cường chỉ mới ra đời khoảng 3 tháng, nhưng cũng có nhiều bài nhập tác, và nguyệt ký. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ cảm nhận của Ngài về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48 của Đức Phanxicô. Sứ điệp mang tinh thần lạc quan, mang tính thời sự của phúc âm và là nền văn hóa gặp gỡ. Đức cha đưa ra câu hỏi: có bao giờ truyền thông xã hội đóng vai trò là kẻ cướp không? Thưa rằng có. Truyền thông cướp đi phẩm giá con người khi người trẻ bị đầu độc vì những hình ảnh khiêu dâm, dẫn đến nghiện xét, sống buông thả, không thấy cuộc đời có ý nghĩa. Truyền thông cướp đi sự thật khi người có thế lực và có tiền nắm trong tay phương tiện truyền thông, thông tin một chiều, che giấu sự thật. Truyền thông cướp đi mạng sống, có những người trẻ bị biến thành trò cười trên mạng, họ chưa đủ bản lãnh vượt qua nên dẫn đến tự tử, hoặc sống nhưng mang trong mình mặc cảm tự ti. Đức cha Phêrô tóm lại đề nghị hành động với ba động từ: đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ. Trong thánh lễ mừng bổn mạng của ban mục vụ truyền thông của ba giáo phận, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước cũng tiếp tục khai triển ba động từ này với cộng đoàn hiện diện trong bài giảng của mình. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn cũng đến chung chia niềm vui, chúc mừng bổn mạng. Ngài chia sẻ rất ngắn gọn: làm truyền thông hãy nhớ 6 chữ T này, là trung thực, thân thiện và thanh thoát. Nếu không có 6 chữ T này, 2 chữ T nữa sẽ đến là tiêu tùng. Một trận cười vỡ òa vì câu nói dí dỏm của Đức Hồng Y. Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Độc cũng chia sẻ với người làm truyền thông rằng, phải có Chúa Thánh Thần và nụ cười mới làm truyền thông tốt được. Đặc biệt, hãy chú ý đến người nghèo, nhất là những người chịu thiệt thòi vì không có tiếng nói. Đúng ngọ, 1 giờ trưa, mọi người được đãi một bữa cơm thân tình và ấm áp. Xin tạ ơn Chúa cho chúng con được gặp gỡ nhau trong ngày mừng bổn mạng giới truyền thông của ba giáo phận: Tổng giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Phú Cường và Giáo phận Mỹ Tho. Xin cho mỗi người chúng con khi bước vào Internet biết lắng nghe tiếng Chúa để mang lại bình an, sự sống và sự thật. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du, tổng hợp từ Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Sơn. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A là một câu chuyện đặc biệt về cộng đoàn hội thánh. Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ dừng lại ở phần đầu của câu chuyện. Điểm thứ nhất, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Phục Sinh của các môn đệ. Cho đến chiều ngày thứ nhất trong tuần, tình cảnh của các môn đệ vẫn thật bi đát. Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Các ông đang ở trong một hoàn cảnh thù nghịch và đang phải mang nặng một nỗi sợ hãi vì không được an ninh. Trong Gioan, kiểu nói vì sợ người Do Thái đã từng xuất hiện hai lần. Trong chương 7 câu 13, khi không ai dám nói công khai về Đức Giêsu vì sợ người Do Thái, và trong 19 câu 38 khi nói về việc ông Giuse Arimathe là một môn đệ Đức Giêsu nhưng là một môn đệ kín đáo vì sợ người Do Thái. Vậy khi các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, tác giả Gioan cho chúng ta thấy tình cảnh của các ông lúc bấy giờ, đó là sợ hãi, trốn tránh, không đủ can đảm công khai chứng tỏ mình có liên hệ với Đức Giêsu, không dám công khai nói về vị thầy đã bị kết án bất công. Các ông sợ vì chưa gặp Đấng Phục Sinh. Cho dù bà Maria Magdala đã nói với các ông rằng tôi đã thấy Chúa và kể cho các ông điều mà Chúa đã nói với bà, nhưng sứ điệp đó của bà Maria Magdala vẫn không thể làm cho các ông khỏi sợ hãi. Nói cách khác, biết rằng Chúa Giêsu đã phục sinh thì chưa đủ. Chính sự hiện diện thật sự của Đức Chúa phục sinh mới có thể đem lại cho các môn đệ niềm vui và bình an, giải thoát họ hoàn toàn khỏi nỗi sợ hãi đối với người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Đức Giêsu đã từng hứa với các môn đệ: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến với anh em." Hôm ấy, trước cuộc khổ nạn, Người đã nói với các ông rằng: "Một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống." Bây giờ, lời hứa và lời tuyên bố ấy được thực hiện. Khi Đức Giêsu phục sinh đến, đứng giữa cộng đoàn các môn đệ đang đóng chặt cửa vì sợ người Do Thái. Đấng phục sinh đứng giữa các ông, tức là người hiện diện giữa cộng đoàn, làm trung tâm của cộng đoàn. Chính người là nguồn sống, là trung tâm hiệp nhất toàn thể cộng đoàn, đang tan tác vì sợ hãi, là cây nho mà các đồ đệ làm cảnh, là đứng hiện diện trước những người Chúa Cha đã ban cho người, để cho họ được thấy vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người, vì Chúa Cha đã yêu mến người từ trước khi thế gian được tạo thành. Chào các môn đệ, bình an cho anh em. Lời chào này có giá trị bắt đầu cuộc gặp gỡ, nhưng không phải là lời chào theo công thức sáo rỗng. Thực sự, đây là một lời hữu hiệu, vì là lời của đấng phục sinh. Trước khi đi vào giờ vượt qua của người, Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy cho anh em bình an của Thầy. Anh em đã nghe Thầy nói, Thầy ra đi và Thầy trở lại với anh em. Sự bình an đó được đặt cơ sở trên chiến thắng của Đức Giê-xu đối với thế gian. Trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan khốn khó. Nhưng càng đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Như thế, lời chào bình an của đấng phục sinh, đồng thời là lời khẳng định chiến thắng của người trên thế gian. Và vì thế, là lời ban bình an thật sự. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Trước đây, trong một đêm biển động mạnh, khi các môn đệ đang hoảng sợ giữa biển hồ, Đức Giê-xu đến với các ông và nói, chính Thầy đây, đừng sợ. Việc người cho các ông xem tay và cạnh sườn hôm nay tương ứng với lời chính Thầy đây trong biến cố đó. Vậy cho xem tay và cạnh sườn ở đây, trước hết chính là cách Đức Giê-xu làm cho các môn đệ nhận biết người đang hiện diện giữa họ. Tay và cạnh sườn mang những dấu tích của cuộc hành trình thập giá, cho biết đấng phục sinh đang hiện diện giữa họ đây cũng chính là đấng đã chết trên thập giá. Và điều này bảo đảm chắc chắn cho tính xác thật và hữu hiệu của ơn bình an mà người ban cho họ khi nói bình an cho anh em. Họ sợ người Do Thái vì người Do Thái có thể đẩy họ đến cái chết như đã xảy ra với Đức Giê-xu. Nhưng bây giờ chính Đức Giê-xu đã bị treo trên thập giá ấy, đang hiện diện giữa họ, nghĩa là không quyền lực trần gian nào có thể tước mất sự sống của Đức Giê-xu. Quả đúng như lời người đã nói với họ, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình, tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Các môn đệ xem những dấu tích của cuộc khổ nạn nơi mình, Đức Giê-xu phục sinh, tỏ mình là con chiên lễ phục qua mới đã bị tê xác. Sự tồn tại mãi những dấu tích của cuộc khổ nạn trên thân thể phục sinh của Chúa chứng tỏ sự vĩnh cửu của tình yêu mà người thi thố cho thế gian trong cuộc vượt qua của người. Chúa phục sinh, Đức Giê-xu Kitô sẽ vĩnh viễn là đấng Mêsia chịu đóng đinh từ nơi người trào vọt máu và nước. Điểm đặc biệt là trước đây, trong trình thuật về cuộc đóng đinh Đức Giê-xu, tác giả Gioan không hề đề cập gì đến tay của người. Trái lại, ông nhiều lần khẳng định rằng Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Đức Giê-xu, và rằng không ai có thể cướp khỏi tay người những con chiên mà Chúa Cha đã trao cho người. Và đôi tay được đưa ra cho các môn đệ xem hôm nay là đôi tay ban cho các ông sự bình an đích thực. Đó là đôi tay tự do và nắm trọn quyền bính và sức mạnh. Cho các ông xem tay, tức là Đức Giê-xu cho các ông đụng chạm đến quyền năng vĩ đại mà người có để bảo vệ các ông. Cảnh sườn lại diễn tả một thực tại khác. Cảnh sườn đã bị lưỡi đồng đâm thâu đó, chính là bằng chứng hùng hồn của tình yêu vô biên mà người đã thi thố trong cuộc tử nạn của người. Các đồ đệ xem cảnh sườn ấy, tức là Đức Giê-xu cho các ông trải nghiệm tình yêu vô biên của người. Tình yêu vô biên đó sẽ được thực hiện nhờ cánh tay quyền năng của người. Nói tóm lại, bằng việc cho các môn đệ xem tay và cảnh sự, Đức Kitô phục sinh chứng tỏ cho các ông thấy tình yêu, quyền bính và chiến thắng của người. Vì vậy, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Niềm vui này là sự thực hiện lời Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ: anh em sẽ u phiền, nhưng nỗi u phiền của anh em sẽ biến thành niềm vui. Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui vì một thực tại mới, một sức sống mới đã bắt đầu ùa vào trần gian. Đức Giêsu lại nói với các môn đệ: bình an cho anh em. Đức Giêsu lặp lại lời chúc bình an cho các môn đệ. Nhưng chức năng của lời chúc bình an này có thay đổi so với lời chúc thứ nhất. Nếu lần thứ nhất là ơn bình an cho hiện tại, giải thoát các môn đệ khỏi nỗi sợ hãi lớn lao đang đè nặng tâm hồn và cuộc sống của họ, thì ơn bình an mà người ban cho họ bây giờ là ơn dành cho tương lai, vì người sắp trao cho họ sứ mạng quan trọng. Sau lời chúc bình an, Đức Giêsu trao sứ mạng cho các môn đệ: như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Đức Giêsu đã chọn các môn đệ vì sứ mạng này, như người đã từng nói: chính Thầy đã chọn anh em và các cự anh em để anh em ra đi xin đồ hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Đó là sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho Đức Giêsu, tức là sứ mạng cứu độ thế gian. Như Đức Giêsu, các môn đệ được sai vào giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đức Giêsu đã từng thưa với Chúa Cha về sứ mạng này của các môn đệ: như Cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con này không thuộc về thế gian. Mục đích của sứ mạng đó cũng đã từng được Đức Giêsu xác định một cách tường mình trước mặt ông Phi-la-tô: tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Và cũng như Đức Giêsu, các môn đệ phải hoàn thành sứ mạng được trao phó. Tôi có một lời chứng lớn lao hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Điểm thứ hai, Đức Chúa phục sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ. Sau khi ban bình an cho các môn đệ và trao sứ mạng cho họ, Đức Kitô phục sinh thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ban sinh khí và sự sống cho con người khi thổi hơi vào con người mà người đã tạo nên. Đức Kitô phục sinh thổi hơi của người vào các môn đệ để ban Thánh Thần và sự sống mới cho các ông. Thánh Thần mà Chúa Kitô ban sẽ tạo nên nơi các ông một thực tại mới mẻ, làm cho các ông trở thành những con người được sinh ra bởi thần khí, và do đó là thần khí, bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Nhờ đó họ sẽ sống theo ân sủng và sự thật. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa, và được quyền trở nên con Thiên Chúa. Như thế, con người sẽ vượt quá được thân phận xác thịt, vượt quá thân phận yếu đuối, mong manh và hay thay đổi, và có thể thông truyền cho những ai đón nhận sứ mạng của họ chính quyền năng tác sinh của Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận từ Chúa Kitô phục sinh. Đồng thời với việc ban thánh thần, Đức Kitô phục sinh ban cho các môn đệ quyền tha tội. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đức Giêsu là Thiên Thiên Chúa, đứng xóa bỏ tội trần gian. Các môn đệ tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, nên cũng tiếp nối sứ mạng ban ơn tha tội của người. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Và cũng giống như Chúa Giêsu, cộng đoàn các môn đệ, tức là hội thánh, không có nhiệm vụ lên án thế gian. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Phán quyết của hội thánh như thế không là gì khác hơn sự thừa nhận điều mà thế gian tự gây ra cho mình. Đó chính là ý nghĩa của sự cầm giữ trong lời: anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng mà chúng ta vừa phân tích, chúng ta có thể suy niệm như sau: cộng đoàn Kitô hữu quy tụ chung quanh Đức Kitô là đứng đang sống và hiện diện giữa cộng đoàn, đứng chịu đóng đinh và đã phục sinh. Người là trung tâm của cộng đoàn, người hiện diện ở trung tâm của cộng đoàn, người làm cho các môn đệ của người được bình an và vững tin khi cho họ xem những dấu hiệu chiến thắng của người trên sự chết. Người hiện diện một cách tích cực và hữu hiệu trong cộng đoàn hội thánh, trao phó cho hội thánh sứ mạng loan báo tin mừng và ban thánh thần và quyền tha tội để hội thánh thực thi sứ mạng cứu độ đó. Điều làm cho nhóm các đồ đệ trở thành cộng đoàn hội thánh như thế là chính sự hiện diện của đấng phục sinh. Thiếu yếu tố cốt tử đó, không có hội thánh đích thực.
Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đời, cầu Ngài liên kết chúng con nhân tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phước Vân trong những phút cầu nguyện.
Chúa là sức mạnh, Chúa là sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
đứng người đã tấn phong,
Chúa là sức mạnh, Chúa
là sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chúc lành,
xin Ngài cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào năm 1997, bà Việt và người thanh niên tên là Quaren là hai người hoàn toàn xa lạ. Dù họ ở cách nhau không quá vài cây số ở bang British Columbia, Canada. Nhưng rồi suốt hơn 10 năm sau đó, cuộc đời của họ luôn phải đối diện nhau một cách bất đắc dĩ và đầy đau đớn nơi tòa án. Lý do là vì Quaren chính là một trong 8 thanh thiếu niên đã nhúng tay vào cái chết của Rihanna, con gái yêu quý của bà Việt. Bà Việt là một bà mẹ điển hình của tất cả mọi bà mẹ trên đời này. Có 3 đứa con xinh đẹp và một người chồng tốt, bà không có gì để lo lắng hay đau khổ, ngoại trừ một vài thay đổi bất thường ở tuổi mới lớn của Rihanna. Về phía Quaren, cậu là một thiếu niên với khuôn mặt ngây thơ, nhưng phải sống trong một gia đình đau khổ. Mẹ cậu là một con sâu rượu không mấy khi ngó ngàng tới cậu. Cha cậu lại luôn xa nhà vì công việc. Khi cậu còn là một đứa bé, thì cha cậu đã rời bỏ hẳn gia đình để sống với một người đàn bà khác ở tận Hoa Kỳ. Tuổi thơ của Quaren đã đem vào trái tim của cậu một sự giận dữ và thù hận không có đối tượng nhất định. Vào cái đêm định mệnh, khi Rihanna bị các bạn xấu của cô tìm cách dụ ra khỏi nhà, để họ có cơ hội ra tay trả thù cô vì những tỉ hiềm nhỏ nhặt, thì cũng là lần đầu tiên Quaren gặp cô. Cậu đã tiếp tay với 7 thanh thiếu niên nam nữ khác, hành hạ và nhận chìm Rihanna xuống một đập nước. Cậu hành hung người con gái không hề quen biết như một sự hả giận. Kết quả là Rihanna, con gái bà Việt, đã chết dần trong đau đớn và lạnh lẽo, trong khi đám thiếu niên lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô van nài. Vụ sát nhân này đã gây chấn động không những tại Canada, mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Người ta đặt câu hỏi về sự lạnh lùng và dã man đến mức vô lý của sự việc. Sự việc này cũng làm đảo lộn đời sống của gia đình bà Việt một cách khủng khiếp. Nhưng cái làm cho hai ông bà đau đớn nhất chính là việc phải tham dự những phiên tòa hầu như vô tận trong suốt 10 năm sau đó. Mỗi lần tham dự là một lần phải gặp lại những kẻ đã giết chết con mình. Mỗi lần như vậy, quá khứ đau buồn lại bị đào bới lên và trưng bày trước tòa. Thế nhưng, có một điều đã âm thầm xảy ra đằng sau những phiên tòa đáng buồn đó. Đó là, ngày qua ngày, bà Việt có dịp để nhìn thấy sự thay đổi đi đến chỗ lột xác của Quaren. Thật vậy, ở Quaren, sau nhiều phiên tòa, cậu đã dần dà nhìn thấy được hậu quả tai hại do mình gây ra cho gia đình bà Việt. Khi nhìn nhận mình đã phạm tội ác, Quaren cũng đồng thời nhận thấy mình có trách nhiệm đền bù lại cho gia đình nạn nhân. Một trong những hành động đầu tiên là cậu đã hợp tác với cảnh sát để vụ việc được đưa ra ánh sáng. Kế đến, cậu cậy nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên viên tâm lý để tự tìm ra những vấn nạn cho mình, đương đầu với chúng và tự hàn gắn vết thương. Nhưng hành động khó khăn và đòi hỏi nhiều can đảm nhất của cậu là cậu muốn được gặp gỡ cha mẹ của nạn nhân trong một bầu khí riêng tư để có thể nói lên lời thú tội và chân thành xin lỗi của mình. Để thực hiện lời thỉnh cầu của cậu, các chuyên viên tâm lý đã phải đứng ra làm trung gian, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho ông bà Việt, để ông bà có đủ bình tĩnh, hầu có thể trực diện với thủ phạm giết con gái mình. Buổi gặp gỡ bắt đầu trong căng thẳng, mỗi người đã lần lượt tự nói lên những suy nghĩ và đau khổ của mình. Giữa ba người hôm nay, chỉ là một hộp giấy lau chứ không phải là ông tòa. Tiếng động có thể nghe thấy cũng chỉ là những tiếng sụt sùi trong nước mắt, chứ không phải là tiếng búa gõ trên mặt bàn. Họ kết thúc buổi gặp gỡ trong thông cảm, xúc động và quý mến lẫn nhau. Nhờ sự miễn tố và tha thứ của gia đình nạn nhân khi nhìn thấy sự hoàn lương của Quaren, án của cậu đã được giảm xuống từ từ. Cậu và gia đình bà Việt đã dành ngày đầu tiên khi cậu được hưởng án treo để cùng đi picnic. Sau 10 năm, ông bà Việt vẫn chưa nguôi nỗi đau khổ, nhưng cả hai đã thật sự tha thứ cho Quaren. về phần Quaren, cậu đã phát biểu như sau. Nếu có thêm nhiều người như ông bà Việt, thế giới này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, cốt lõi của tin mừng là tình thương, vì đó là mầu nhiệm của Kitô giáo. Tình thương thì không có chia rẽ, không có thù hận, không nhỏ nhen, tỉ hiềm, so đo hay tính toán. Tình thương được thể hiện bằng sự tha thứ. Chính sự tha thứ mới đem lại bình an và niềm vui đích thực cho tâm hồn. Vì con người luôn cần được thứ tha và tha thứ cho kẻ khác, cũng như Chúa hằng tha thứ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta thấm nhuần tinh thần trong kinh lạy Cha. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha những người có lỗi với chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con luôn biết quảng đại, cảm thông và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Xin cho chúng con biết sống chứng nhân tin mừng của Chúa giữa anh chị em chung quanh bằng chính tình thương của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng. Chúa là niềm vui con tin tan thương. Hoan ca danh Ngài chung.
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.